Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày, kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, có hơn 13 năm kinh nghiệm đi làm trong lĩnh vực marketing và kinh doanh ở nhiều vị trí khác nhau, từ thực tập, chuyên viên, quản lý, giám đốc, làm chủ, v.v. Và hiện tại thì đang là CEO của một agency về digital marketing tên là IMP. Và chủ đề của ngày hôm nay là về nói lời từ chối, tức là say no, mình không làm hoặc là không nhận làm những cái gì mà một người khác nhờ vả hoặc là giao cho mình. Và đây là một trong những cái kỹ năng cũng rất quan trọng, bởi vì chỉ có cách mà mình biết từ chối một cách hiệu quả, khéo léo á, thì mình mới có thời gian nhiều hơn cho bản thân, mới có thể tập trung vào một số việc quan trọng và cần thiết. Nhưng mà đây cũng chính là một trong những chủ đề nhạy cảm trong các mối quan hệ. Lý do là từ chối mà không khéo thì người ta buồn, người ta giận, người ta mất lòng. Hoặc thậm chí là chưa bàn tới chuyện khéo hay không khéo, mình không dám mở miệng ra mình từ chối luôn. Cái mình phải làm, mà làm xong rồi thì không vui, hoặc là vừa làm thì mình vừa càm ràm. Có bao giờ bạn lâm vào một tình huống là có ai đó nhờ bạn một việc gì, sau đó bạn mặc dù không khoái lắm, không ưng cái bụng lắm, nhưng vẫn nhận. Rồi sau đó thì mình vừa làm, mình vừa tự trách bản thân, sao lại nhận việc này, sau đó mình trách luôn người ta, sao lại nhờ vả mình việc này, đáng lẽ là không phải trách nhiệm của mình chứ. Có bao giờ bạn lâm vào tình trạng đó chưa? Quân thì có hoài, hồi đó thì nhiều, bây giờ thì ít. Và đó là lý do mà Quân làm số podcast này, để chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn và cái trải nghiệm cũng như là lời khuyên của Quân. Trước khi mình bàn về cái cách mà mình từ chối thì mình nên nói một chút về cái chuyện là khi nào thì nên từ chối, khi nào mình nên say yes và khi nào thì mình nên say no. Quan điểm của Quân á là khi mà còn trẻ, lúc mà mình chưa có nhiều cái tài sản giá trị, bản thân mình chưa có nội lực mạnh, mình chưa có quan hệ, mình chưa có kinh nghiệm, thì cái mà mình sở hữu chính là thời gian và sức trẻ cộng với sự nhiệt tình, ba cái đó thôi. Vậy nên thì mình hãy say yes nhiều vào, không phải là với tất cả mọi thứ nha, nói chung là cũng phải có chọn lọc, chứ nếu không là mình cứ bị tràn lan đại hải. Mình nên tập trung vào một số cái mà mình đang hứng thú, mình đang muốn tìm hiểu, sau đó thì mình sẽ say yes để mình tham gia những cái hoạt động đó, những cái cơ hội đó. Đây là cái lúc mà mình có thêm kinh nghiệm và bạn bè nè. Sau này á, mình sẽ đổi được những cái kinh nghiệm này thành những cái chuyên môn, đổi những bạn bè này thành những cái network, và đổi tất cả những thứ này thành tiền bạc và thành cái giá trị của bản thân. Ví dụ của bản thân, hồi xưa lúc mà còn là sinh viên á, thì Quân cũng rất là năng nổ. Bên cạnh việc học ở trường thì Quân còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là Sài Gòn Elite Community, rồi Toastmaster, tham gia làm đại sứ công nghệ Microsoft, rồi đi thực tập ở một công ty truyền thông nè, thực tập ở Epsop, vân vân. Thì nghĩ lại á, hồi xưa Quân cũng không có đặt quá nhiều mục tiêu là mình phải làm chủ kỹ năng này, kỹ năng kia, hay là phải đi theo con đường này. Tại lúc đó mình còn trẻ quá mà, mình đâu biết gì đâu. Nên cách duy nhất á, để mình biết á, chính là mình phải làm, mình phải thử, thì mình mới hiểu được là cái nào là dành cho mình, cái nào thì không. Và sau này á, thì bên cạnh những cái kỹ năng, kiến thức mà mình đạt được thông qua quá trình mà thực tập, quá trình mà lăn lộn, làm nhiều hoạt động xã hội như vậy á, nhìn lại thì Quân cũng quen biết rất nhiều người từ những cái thời sinh viên, từ những hoạt động như vậy. Và bây giờ thì rất nhiều bạn trong số đó trở thành bạn bè lâu năm, trở thành đối tác, trở thành khách hàng, và thậm chí là có số người thì trở thành đồng nghiệp, vân vân. Nói chung á là sau mười mấy năm đi làm, nhìn lại thì Quân thấy đúng là còn trẻ thì nên say yes nhiều vào. Đó là cái lúc để mình tìm hiểu, mình khám phá bản thân, mình biết được một khái niệm mà ở ngoài người ta hay nói đó là đam mê, đúng không? Nhưng mà làm sao biết được đam mê nếu mình không có cái trải nghiệm? Thì đó chính là cái thời gian để mình tìm kiếm cái đam mê của mình. Tất nhiên á, là phải có một số cái ràng buộc nhất định, không phải cái gì cũng nhận như hồi nãy Quân nói. Và cái ràng buộc duy nhất mà Quân nghĩ là các bạn nên suy nghĩ tới khi mà quyết định có tham gia một hoạt động hay không, có nhận lời làm một cái này hay cái kia hay không, đó chính là không có tham lam ôm đồm. Mình cứ thoải mái nhận, cứ thoải mái làm, miễn là cái gì mà mình nhắm là mình có thể làm tốt thì mình nhận. Tức là không cần 100% là mình sẽ làm rất tốt nha. Chẳng qua là ok, mình có đủ thời gian, mình có đủ tâm trí cho việc này không. Và nếu mà có thì ok, cứ làm thôi, vừa làm vừa học vừa tìm hiểu mà. Còn nếu như mà mình cảm thấy là mình đang bị quá nhiều việc rồi, bây giờ mình nhận thêm cái này, mình cũng không thời gian làm tốt. Nếu mà mình tham gia hoạt động này á, thì gần như là chỉ tham gia cho có tụ thôi, để có thêm một cái dòng đẹp đẹp trong CV, để mà sau này mình xin việc hay là xin du học nó tốt hơn chẳng hạn như vậy, thì đừng nên tham gia. Tại vì thực tế á, thì những năm đầu đời như vậy là những cái năm mà mình rèn luyện cái cá tính của bản thân, rèn luyện cái sự trách nhiệm của mình đối với công việc. Nếu mà lúc đó mà mình tập cái tính hời hợt thì nó không ổn. Cũng như á, là theo góc nhìn của Quân á, thì cái thế giới đi làm của mình á, nó rất là nhỏ bé, ai cũng quen ai cả. Nếu như mà mình tạo ra cho mình một cái danh tiếng trong ngoặc là mình chỉ tham gia hoạt động một cách rất là bề nổi, không có chiều sâu, không có đầu tư, không có trách nhiệm, gọi là gây áp lực cho những người khác, làm gánh nặng cho đồng đội, thì tự nhiên sau này á, cái cơ hội của mình để hợp tác với những người khác nó cũng không có cao. Và biết đâu được trên đường đời sau này gặp lại khi đi làm á, mà gặp những người hồi xưa họ đánh giá mình không cao á, thì cũng không có lợi cho mình. Nên cái gì mà mình cảm thấy mình có khả năng đầu tư một cách rất là nghiêm túc thì mình hãy nhận. Nếu không á, thì mình nên say no, mình bỏ qua. Còn lại thì cứ thoải mái khám phá và tìm hiểu bạn nha. Khi mà mình lớn hơn một chút, mình bắt đầu có chuyên môn, mình đi làm được một cơ số năm, thì lời khuyên của Quân á, là nên bớt say yes lại một chút xíu. Bớt say yes với những hoạt động bên ngoài, tức là mình vẫn tham gia nha. Tại vì nếu mà chỉ có công việc á, thì nó cũng chán, và mình tự bó hẹp mình trong một cái nhóm người, trong một cái chuyên môn, thì nó cũng không có lợi cho việc phát triển. Nhưng mà cũng đừng có tham gia một cách tràn lan đại hải. Bởi vì số 1 là nãy Quân nói là mình sẽ không có thời gian để mình làm tốt những cái việc bên ngoài, và thậm chí là ảnh hưởng luôn công việc chính của mình. Cái thứ hai là trong công ty của mình á, thì mình vẫn nên đồng ý giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp trong công ty. Lý do là người ta sẽ yêu mến mình, và mình cũng có nhiều cơ hội để va chạm và hiểu được bức tranh tổng thể của một doanh nghiệp nó tốt hơn. Cái keyword của Quân á, cho cái chuyện mà giúp đỡ những người xung quanh như vậy á, gọi là thằng em dễ thương á, tức là mình là thằng em mà mỗi lần có ai nhờ vả giúp đỡ gì á, mà mình thấy mình làm được thì mình cứ giúp. Như vậy á, thì mình mới có được nhiều cái cơ hội để xây dựng cái sự ảnh hưởng, học tập những cái kiến thức, kinh nghiệm nằm ngoài cái mảng chính của mình, nằm ngoài cái công việc mà mình đang làm. Và thực tế mà nói thì nhìn lại, nhờ vậy mà hồi xưa lúc mà Quân còn đi làm bên công ty cũ, là một công ty về đào tạo, mặc dù làm về marketing, nhưng mà nhờ giúp đỡ nhiều người và cũng không có ngại làm một số cái việc mà tạm gọi nằm ngoài cái mô tả công việc, mà bây giờ Quân có thể làm giám đốc. Tại vì lúc đó thì Quân nhận thêm những cái việc như là làm sự kiện nè, đi mua đồ, tức là đi tìm kiếm những nhà cung cấp, sau đó lựa chọn sàng lọc rồi mình mua, mình quản lý chất lượng của cộng tác viên, thậm chí là mình làm hợp đồng, mình quản lý thanh toán vân vân. Tức là những cái việc này á, thì nó là những việc không tên, nó cũng không có nằm trong cái JD của mình, nhưng mà mình thấy là mình làm được thì mình giúp người ta là một hai á, là một số cái thì mình làm luôn cho nó nhanh, chứ ngồi đợi qua phòng ban này phòng ban kia thì nó lâu. Bây giờ nghĩ lại á, thì nhờ những cái lần đó mà sau này Quân mở công ty á, thì nó suôn sẻ hơn. Tại vì cái gì mình cũng biết làm một chút thì nó đỡ hơn. Nhưng mà mình vẫn cần tập trung cho công việc chính của mình. Nó nên là cái ưu tiên hàng đầu, dành chắc cũng phải là 70-80% thời gian của mình. Và liên quan tới chuyện này á, thì có một cái lý thuyết mà Quân học được từ một người anh mà Quân rất là kính trọng. Cách đây cũng mười mấy năm á, bây giờ thì Quân sẽ chia sẻ với các bạn. Lý thuyết đó là lý thuyết con khỉ. Tức là mỗi người của mình sẽ có một con khỉ nó bám trên lưng của mình. Con khỉ này tượng trưng cho những cái việc mà mình phải làm thuộc trách nhiệm của mình. Và ai cũng có con khỉ trên người của họ. Nhưng mà nhiều khi á, lúc mình nói chuyện, lúc mình tương tác, lúc mình phối hợp, mình không khéo léo á, thì mình ẩm khỉ giùm người khác. Tức là chẳng hạn như sếp mình nói chuyện với mình một hồi, ông đá cho mình một đống thứ còn phải làm. Tức là ông đã gọi là đá đá banh cho mình á, là ông đã mang khỉ trên lưng ổng, bán cái qua bên lưng của mình. Lúc mình nói chuyện với đồng nghiệp nhờ vả một hồi, cái gì mình cũng nhận, là nguyên cái đống con khỉ trên lưng của đồng nghiệp cũng chuyển qua lưng của mình. Nếu mình may mắn mình có nhân viên rồi, làm việc với nhân viên một hồi, cái nhân viên nói mấy câu gọi là rất là rất mật vào tai, giống như là anh ơi cái này khó quá, có mình anh làm được thôi, em làm không được. Hoặc là anh ơi cái này em nghĩ là anh là người làm tốt nhất, thôi anh làm đi. Thế là mình nghe đã quá, mình làm luôn. Cuối cùng mình nhìn lại, suốt ngày mình đi làm việc của người ta, mình giải quyết khỉ của người ta. Bởi vì việc của mình á, thì mình là người chịu trách nhiệm chính mà, nên thậm chí là mình có thể du di được cho bản thân, trong khi đó việc của người ta là người ta dí mình, và nó còn liên quan tới thể diện, liên quan tới cam kết của mình với những người bên ngoài nữa. Thế là mình ráng ra sức mình làm cho nhanh. Cuối cùng nhìn lại, không có thời gian làm tốt việc của mình, thì rất là không nên. Nên lời khuyên của Quân nhắc lại thôi, là nên bớt say yes lại, tập trung nhiều cho cái công việc của mình. Vẫn cần dành một thời gian nhất định để mà phối hợp và giúp đỡ những người xung quanh, nhưng mà không phải cái gì cũng nhận. Rồi khi mà bạn lên các vị trí cao hơn nữa, chẳng hạn như là senior manager, director, làm giám đốc, làm chủ công ty v.v. thì lời khuyên rất chân thành của Quân là phải say no thật nhiều vào. Tại vì lúc này á, thì cái tài nguyên của bạn á, để mà sử dụng cho những cái lần mà say yes như vậy á, nó không còn chỉ là của bạn nữa. Ví dụ như là khi mình đồng ý làm một việc gì đó, thì thường thường khi mình là chuyên viên, là nhân viên, làm quản lý cấp trung đi, thì đa số mình là người làm luôn. Nhưng mà khi mà làm những công việc, những vị trí mà nó cao hơn rồi á, mình bắt đầu có tài nguyên nhiều hơn. Cụ thể là mình có nhiều đồng đội, mình có nhiều nhân viên hơn, có nhiều đối tác hơn, có nhiều tiền hơn, thì cái tài nguyên này là của tập thể, cho dù tập thể đó là của bạn đi nữa. Tức là cho dù bạn là chủ công ty, nhưng mà những cái này là tài nguyên của công ty đó. Và khi mình đồng ý làm việc gì đó thì gần như là mình cũng sẽ không phải là người trực tiếp làm hoặc là làm hết, mà mình sẽ nhờ nhân viên làm, nhờ tập thể làm, và lấy thời gian, lấy tiền của cái tập thể đó để giải quyết một cái việc gì đó. Lúc này nên rất chọn lọc, tại vì mục tiêu chính của tập thể là để đạt được mục tiêu cuối cùng của cái công ty mình đặt ra, đúng không? Còn bây giờ mình đem cái tài nguyên đó mình giải quyết một cái sự vụ khác mà nó không có liên quan á, thì nên cẩn thận hơn. Là một. Hai á, là một số cái kinh nghiệm của Quân liên quan tới chuyện mà quản lý tài nguyên cá nhân thôi. Góc nhìn của Quân á, là trong một cái công ty thì những cái người gọi là nhân sự cấp cao á, bao gồm chủ nè, bao gồm giám đốc, bao gồm quản lý cấp cao, thì là những cái tài nguyên gọi là có giá trị nhất của công ty. Tại vì lúc này á, thì cái hiệu quả công việc của mình á, nó không đến từ cái việc là mình trực tiếp làm, nhưng mà đến từ cái chuyện là mình chỉ ra là công ty nên dùng lực đi vào hướng nào, đâu là những bài toán cần giải quyết, vân vân. Nên nếu mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ, mình có năng lượng để mình suy nghĩ một cách rất là cẩn thận, thấu đáo và sáng suốt, thì cái quyết định của mình nó đúng hơn, dẫn tới cái chuyện là tổ chức của mình sẽ phát triển nó tốt hơn. Còn nếu mà mình không có dành đủ cái tài nguyên bản thân cho việc này, thì những quyết định của mình nó hời hợt, hoặc là nó nóng vội, hoặc là mình không có đủ thời gian để tìm hiểu sâu, để mà mình có được một cái kế hoạch nó cụ thể, rõ ràng, cái khả năng giành phần thắng của mình nó thấp hơn. Là một. Hai á, những cái việc mà người ta nhờ mình á, thường thường là những việc nhỏ, thấy được cái kết quả liền luôn, nên nó sẽ trở nên cám dỗ hơn, tại vì mình sẽ có được cái sự kích thích não bộ của mình nó dễ hơn. Nhưng mà những việc đó lại kéo mình ra khỏi những cái việc quan trọng mà mình cần làm. Và càng nhận nhiều việc nhỏ thì mình càng có ít thời gian làm việc kia, và cái kết quả lớn mình muốn thấy á, nó sẽ về chậm hơn. Và cái lý do cuối cùng á, là khi mà nhận những việc nhỏ như vậy á, thì cái khung thời gian trong một ngày của mình nó bị cắt đi. Giống như là cho dù một ngày mình có 8 tiếng đi ha, nhưng mà mình có một cái cuộc hẹn 15 phút thôi. 15 phút này nó không phải chỉ đơn giản là sau 15 phút đó rồi thôi, đúng không? Trước cuộc gặp mình phải tìm hiểu, mình phải nói chuyện. Sau cuộc gặp thì mình cũng phải có một số hành động, như là gửi thêm tài liệu, follow up xem cái việc đó nó đến đâu rồi. Chưa kể trừ trường hợp á, là cái 15 phút này nếu mà không được khéo léo đặt vào những cái khung thời gian phù hợp trong ngày, thì nó cũng gây ra ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mình để nó ngay giữa ngày, chẳng hạn như là 10 giờ 15 mình mới họp cái cuộc họp này, thì coi như là nguyên khúc trên á, từ 9 giờ sáng tới 10 giờ 15 là mình không có làm được việc gì lớn. Tại vì mình phải chuẩn bị tâm lý là tới lúc đó thì phải họp, nên không có dành nguyên một cái buổi sáng làm được việc gì được cả. Sau 10 giờ 30 thì nó cũng không còn quá nhiều thời gian để làm những việc khác. Nên phải rất cẩn thận với những cái lời đề nghị họp, những cái cuộc họp mà rất là ngắn, rất là nhanh này. Và cái mà Quân thấy nhiều người đi trước họ đã nói cũng rất là đúng, và bây giờ Quân càng ngày càng mới cảm nhận được á, chính là phải laser focus, là tập trung như là tia laser vậy đó, thì mới có khả năng đạt được những cái thành tựu gọi là xứng đáng, còn nếu không thì nó cứ lè nhè thôi. Và mùa dịch vừa rồi thì Quân có một số cái bài học liên quan tới chuyện mất tập trung, bởi vì Quân cũng đầu tư một số cái dự án và nó không thành công lắm, thì chắc là bữa nào Quân sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn. Cái cuối cùng liên quan tới cái chuyện mà tập trung này á, chính là cái từ mà mọi người hay nghe là cái từ chiến lược, đúng không? Và có một cái định nghĩa Quân thấy rất hay là chiến lược nó còn là những cái mình không làm. Tức là đơn giản là chiến lược là cách mà mình ra những cái quyết định để mà sử dụng nguồn lực của cá nhân hay là của đội ngũ để đạt được mục tiêu kia. Thế thì bây giờ nó không chỉ đơn giản là những cái gì mình làm nữa, mà quan trọng là những cái gì mình không làm để mình tập trung cho những cái gì mình làm và sẽ làm á, thì nó cũng quan trọng không kém, đúng không? Nên cái chuyện mà say no này nó ảnh hưởng rất lớn tới cái chuyện chiến lược phát triển của bản thân và công ty. Tóm lại là khi mà càng có nhiều thâm niên ở vị trí càng cao thì nên say no nhiều hơn để mà tập trung vào một số cái chính thôi. Một số cái tiêu chí mà Quân nghĩ là các bạn có thể tham khảo trong lúc mình quyết định là mình có say no hay say yes hay không. Ví dụ đầu tiên là cái việc này, tức là cái việc mình được nhờ vả đó, nó có giúp mình đạt được mục tiêu mình đã đề ra hay không trong cả công việc và cuộc sống. Nếu mà đạt được thì ok, còn nếu mà không thì cân nhắc lại. Cái thứ hai là cái việc mà mình nhận lời đồng ý làm việc này, nó có ngăn cản mình đạt được cái mục tiêu mình đã đặt ra hay không. Tức là ok, nếu mà nó đóng góp thì không có gì để nói, đúng không? Còn nếu mà nó không đóng góp, nó có ngăn cản hay không? Cụ thể nhất á, là nó có làm mình chậm đi so với cái kế hoạch của mình đặt ra hay không. Tại vì thời gian và năng lượng của mình có hạn mà, mình làm cái này thì mình sẽ không có đủ để làm cái kia. Nên cái chuyện mà nhận lời chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả của những việc khác. Cái tiêu chí số 3 là đây có phải là cái việc mình rất thích làm hay không. Cái này rất quan trọng nha. Chẳng hạn như bây giờ mặc dù Quân rất bận với công việc của mình, nhưng mà Quân rất là thích cái mạng phát triển bản thân, Quân rất thích giáo dục và đào tạo. Nên khi mà có một số cái lời mời liên quan tới cái mảng này thì Quân sẽ cân nhắc nó kỹ hơn, còn nếu mà không thì Quân từ chối luôn. Bây giờ thì mặc dù rất bận nhưng vẫn dành thời gian để mà đi dạy nè, bên trường Hoa Sen, bên trường Tự Nhiên, rồi làm podcast này. Đó cũng là một cái ví dụ cho cái chuyện là mình có thích làm những cái việc này hay không. Cái số 4 là đây có phải là trách nhiệm của mình hay không. Tức là nếu mà có thì không có gì để nói, đúng không? Ok, sếp giao cho em việc này, đây là trách nhiệm của em, nó nằm trong cái mô tả công việc của em thì em làm. Còn nếu bây giờ nó không phải thì em phải ngồi suy nghĩ lại. Cái tiêu chí tiếp theo là nếu mà không phải là mình thì có ai khác làm được không, và họ có làm tốt hơn mình hay không. Cái này cũng rất quan trọng, và nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình từ chối hay không là một, và ảnh hưởng sâu hơn tới cái chuyện là cách mình từ chối thế nào cho nó khéo. Đó, thì những cái này là những cái mà các bạn phải tự hỏi và tự trả lời. Tại vì chỉ có các bạn mới biết được là mục tiêu của mình, cái sở thích của mình, cũng như là đâu là những cái thước đo cho cái chuyện là bạn có thân thiết, có quan trọng đối với người kia hay không, và ngược lại. Rồi, nếu mà trả lời xong hết những câu hỏi này mà vẫn muốn làm, vẫn nghĩ là nên làm thì ok, mình cứ làm. Còn nếu mà trả lời xong hết rồi mà thấy không ổn thì tốt nhất là nên từ chối. Và một cái mà Quân khuyên với các bạn á, là đừng có để bị FOMO. FOMO tức là đứng núi này trong núi nọ đó. Tức là mình từ chối xong cái mình lâu lâu mình nhìn qua mình thấy mình tiếc. Ví dụ ha, có một người hồi xưa rủ mình đầu tư crypto. Cái lúc đó mình đang muốn tập trung cho cái mạng chính của mình là mở công ty. Sau đó mình cứ âm thầm lặng lẽ cầm cuội mình mở công ty của mình, mình cứ vận hành đó. Thì công ty cũng ok. Nhưng mà bây giờ sau 5 năm nhìn lại, cái bạn mà làm crypto hồi xưa đó giờ giàu ơi là giàu luôn. Cái mình hối hận. Thì cũng bình thường, đúng không? Kiếm được một số tiền lớn như vậy trong một khoảng thời gian không phải là dài, đó là ước mơ của rất nhiều người. Giờ biết sao giờ, mình đã lỡ rồi mà, mình lỡ từ chối rồi, mình lỡ không tham gia rồi, đó là quyết định của mình. Thì thôi, tại vì thực tế mình chỉ thấy được cái kết quả là nó thành công thôi, còn lỡ mình thất bại thì sao? Và cái khả năng mà cái hoạt động đó nó thất bại nó nhiều hơn là khả năng nó thành công. Mình không bao giờ biết trước tương lai, nên từ chối rồi thì tốt nhất là không hối hận. Chính Quân hồi xưa cũng được một số lời mời tham gia một số cái công ty khởi nghiệp, mà bây giờ nhìn lại là nó rất hoành tráng, tính bằng 100 tỷ, thậm chí là 1000 tỷ á. Mà hồi xưa là Quân được mời ở vai trò là đồng sáng lập luôn. Lúc đó thì mình bận làm một số công ty khác rồi, nên mình không tham gia. bây giờ nhìn lại thì những công ty của Quân đã làm á, nó cũng ok, kiếm tiền được, nhưng mà nó không có xuất sắc một cách gọi là vượt trội như những công ty mà Quân đã từ chối. Bây giờ mình chịu thôi, tại vì mình không biết được là hồi xưa nếu mình đồng ý tham gia thì nó sẽ như thế nào. Nhiều khi vì không có mình nó mới thành công đó, có mình nhiều khi nó sập tiệm lâu rồi. Nên mình đừng có tiếc, mình đừng có đứng núi này trong núi nọ, đừng có nói là bên kia đồi cỏ xanh hơn. Từ chối rồi thì thôi, mình đã quyết định cái gì thì mình sẽ tìm cách để biến nó thành một quyết định đúng, chứ không phải là mình cứ mãi mãi nghĩ về một cái tương lai mà giá như. Nãy giờ mình nói về cái yếu tố bên trong, tức là tự bản thân mình so sánh và đánh giá những cái nguồn lực của mình, những cái kế hoạch và động cơ của mình. Bây giờ mình muốn nói một tí xíu về cái yếu tố bên ngoài, tức là những cái người mà họ nhờ vả mình, giao cho mình công việc đó, thì mình cũng phải suy nghĩ đúng không? Cụ thể, chẳng hạn như mà có một người họ nhờ mình việc gì đó, coi như là họ trao cho mình một cơ hội để làm việc đó đi ha, thì mình phải suy nghĩ xem là bây giờ mình từ chối việc này thì mình có phụ lòng thành của họ không? Hoặc là hồi đó lỡ mang ơn họ rồi, bây giờ từ chối thì kỳ. Giống như là Mai Anh Tim á, hồi xưa có nói một câu là của biếu là của lo, của cho là của nợ. Câu này là mình học rất kỹ trong sách giáo khoa nè, và bây giờ càng ngày càng thấy nó đúng. Tức là mình đã nhận ân huệ của người ta rồi, thì bây giờ khi mà người ta nhờ vả lại mình từ chối thì nó kỳ quá. Chơi vậy chơi với khỉ đúng không? Hoặc là người kia, họ là mình sợ, tại vì họ có quyền lực, họ là sếp của mình, họ là ngôi sao trong công ty, tầm ảnh hưởng của họ lớn hơn, họ là cô dì chú bác gì đó. Hoặc là mình sợ người ta nghĩ xấu về mình, mình sợ người ta nói là mình ích kỷ, mình không biết điều, mình không biết phối hợp, mình còn sợ người ta buồn nữa. Tức là bây giờ người ta không có đe dọa mình, nhưng mình sợ hơn mình từ chối xong á là người ta buồn, cái mình không muốn thấy cảnh đó, thì mình nhận lời. Thực tế là mấy cái này là những cái rất bình thường mà chắc chắn là mình phải suy nghĩ khi mà một người nào đó họ đưa cho mình một việc gì đó mà phải cân nhắc là có nên từ chối hay không. Và những cân nhắc này nó cũng không phải là bên ngoài hoàn toàn đâu, tại vì nó cũng từ bên trong mình ra thôi. Cái này là những cái quan hệ của mình với người ta, nó là quan hệ ân nghĩa, quan hệ công việc, quan hệ tình cảm gì đó mà mình phải đặt lên bàn cân khi mà mình muốn từ chối. Thì cái lời khuyên của Quân á là mỗi người có cái cân riêng, mình phải tự biết đánh giá là cái nào ok, cái nào không ok, cái tầm quan trọng của mối quan hệ đó nó như thế nào với là cái chuyện mà mình đã được nhờ. Cái góc nhìn của Quân á là đầu tiên là mình phải tự biết bảo vệ cái vốn thời gian và năng lượng của mình, thì cái đó là cái giúp mình phát triển, giúp mình có một cuộc sống nó thú vị, hay là giúp mình làm được những việc mình muốn. Chứ nếu mà suốt ngày mình dành cái tài nguyên đó của mình cho những người xung quanh á thì nó không ổn. Nhưng mà phải nói thêm á là cái chuyện mà dành cái tài nguyên này không có nghĩa là mình ích kỷ, mình chỉ làm việc của mình, mình không lo cho đồng nghiệp, lo cho công ty, lo cho xã hội, lo cho bạn bè nha. Tức là mình có thể dành hết thời gian của mình cho những việc xung quanh cũng được, miễn là cái việc đó là cái việc mình muốn làm. Đó là cái mà mang lại cho mình niềm vui trong cuộc sống. Vui chứ không phải là vui vẻ nha. Tức là nhiều khi mình rất cực, cười không nổi luôn, nhưng mà mình cảm thấy nó ý nghĩa, bởi vì nó đúng với cái mình muốn đạt được, đúng với cái mình muốn trải nghiệm, đúng với cái mình muốn thấy được cái kết quả thì ok. Còn nếu mà không á thì tốt nhất là nên bỏ bớt cái sĩ diện, bỏ cái tôi xuống. Mình không quan trọng đến nỗi như vậy đâu, mình cũng không cần giữ hình ảnh đến độ đó. Thì một khi mà bỏ được cái tôi rồi, không có để ý nhiều tới cái chuyện là người ta nghĩ gì về mình, nói gì về mình nữa, thì tự nhiên cái bài toán liên quan tới cái chuyện là nhận hay không nhận, bởi vì cái yếu tố bên ngoài á nó bớt quan trọng đi, mình dễ quyết định hơn. Trừ những cái quan hệ mà nó có tính trách nhiệm như là công việc, giao dịch, tức là mình nhận tiền rồi mình làm á, thì mình cũng không có nhiều nghĩa vụ với ai lắm đâu, trừ với gia đình mình. Chẳng hạn như là với ba mẹ mình hoặc là với anh em của mình đi, nhiều khi có những việc mình không thấy nó ok lắm nhưng mình vẫn làm. Tức là nó không có trái với lại thuần phong mỹ tục hay là văn hóa đạo đức gì nha, nhưng mà theo kiểu là những cái việc mà mình thấy nó không có phù hợp lắm với cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, nhưng mà mình vẫn làm để cho người thân của mình vui. Cái này cũng bình thường đúng không? Nhiều khi mẹ mình sai mình một số việc gì đó, mình thấy là việc này làm cũng được, không làm cũng được, nhưng mà bởi vì mình muốn mẹ mình vui nên mình làm. Thì hồi nãy Quân nói rồi á, là cái việc này nó giúp mình vui bởi vì kết quả trung gian là mẹ mình vui, chứ không phải là hoàn toàn nó không có giá trị cho mình. Tóm lại là cứ quay lại xem là cái việc đó nó có mang lại niềm vui cho mình hay không. Nếu mà có thì cứ nhận, còn nếu mà không thì chắc là nên suy nghĩ về cái chuyện là từ chối. Tại vì rơi vào cái cảnh là mình vừa làm vừa hối hận, vừa than trách, trách mình và trách người kia thì cũng không nên. Một số lần á, nếu mình lỡ mình nhận rồi, mình làm rồi mà mình cảm thấy mình hối hận vì quyết định của mình á, thì coi như đó là cơ hội để những lần sau có cái tình huống tương tự, mình nên kiên định hơn trong cách nói lời từ chối. Và bây giờ là một số kinh nghiệm của Quân liên quan tới chuyện mà say no, đó là từ chối. Cái đầu tiên là mình nên nói rõ ràng, không vòng vo. Mình nên có sự dứt khoát. Tại vì khi mà mình nói vòng vòng như vậy á, thì dễ gây hiểu lầm. Là một, hai là người nghe, họ cảm thấy họ bực mình. Thấy mệt lắm. Họ cứ phải đoán lờ mờ là hình như nó định từ chối mình. Mà sao nó không từ chối mình tẹt cho rồi. Mà nó cứ nói vòng vòng, lý do này, lý do kia. Nghe mệt cả người. Hồi xưa là khi mà không có đủ dũng khí để mà nói một cách thẳng thừng như vậy á, là Quân cũng bị vài người họ chỉ trích và có thể là hơi xung đột một tí trong lời nói. Cái kinh nghiệm số 2 á, là nên kiên định, không có đưa mình vào hoàn cảnh là bị chèo kéo rồi mặc cả theo kiểu là năn nỉ hoặc là ban ân huệ hoặc là cứ thuyết phục mãi. Mình từ chối rồi là từ chối, câu chuyện tới đó là hết rồi. Có thể là đưa ra thêm một số cái lý do nữa, nhưng mà một khi mình đã quyết định rồi thì thôi, mình qua chủ đề khác. Chứ đâu phải nào mà nguyên một cái buổi chiều hoặc là một buổi sáng mà ngồi đó nghe cái lời thuyết phục đó hoài, đâu có được. Nếu mà như vậy á, thì sau này mình tập cho người ta thói quen và cho chính mình thói quen luôn, là cái lời nói của mình nó không còn cái ý nghĩa nữa. Mình nói ra rồi mà mình vẫn có thể bị thuyết phục, có thể thay đổi thì nó không nên. Kinh nghiệm số 3 là nếu mà mình cần từ chối á, thì tốt nhất là mình nên đưa ra một lý do. Và chỉ một lý do mà nó rất thuyết phục, và nó là lý do thật, lý do chính. Không có vào cái trạng thái là đưa ra 5-10 lý do luôn. Em không làm cái này bởi vì ABC, ngoài ra còn XYZ, mà còn cái lý do khác nữa là Abaco gì đó. Nói chung là khi mình đưa ra một đống lý do như vậy, tự nhiên cái lời từ chối của mình nó không có thuyết phục. Bởi vì nghe giống như mình đang tìm cái cách để mình thoái thoát trách nhiệm, là một. Hai là bất kỳ một lý do nào trong số những lý do mình đưa ra mà nó không hợp lý, và khả năng cao là sẽ có. Tại vì thường mình từ chối bởi vì một lý do chính thôi. Mấy còn lại thì nói để cho có thêm cái sự hợp lý liên quan tới cái câu chuyện thôi. Luôn luôn có một cái lý do chính mà nó là nguồn gốc của cái việc mình không muốn nhận. Thì khi mà những lý do phụ, những lý do mà râu ria bên ngoài á, mà nói ra xong mà người ta phản đối và phản đối hợp lý, thì tự nhiên cái lời từ chối của mình nó bị yếu đi. Và trong một số trường hợp là nó bị vô nghĩa luôn. Thì góc nhìn của Quân là từ chối là nó một cái thôi. Ví dụ như thậm chí là em không có thời gian, em đang bận, em cần giải quyết việc này. Hoặc là nhiều khi mình không muốn làm á, thì dạ thôi em xin từ chối. Tức là mình trong một số trường hợp không cần phải đưa ra lý do. Nếu mà nó không phải là trách nhiệm của mình, mình không có cam kết hay hứa hay là nhận tiền để làm, hoặc là mình không có cái vai trò đó, thì mình từ chối và mình không có nghĩa vụ phải giải trình. Nếu mà mình không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ ấy, thì mình có thể nói đơn giản là mình đang bận, mình có việc khác. Tại vì thời buổi này ai cũng bận mà, nên cái lý do bận cũng nghĩ là cũng hợp lý. Nhưng mà trong một số trường hợp như nói rồi ấy, là từ chối đơn giản chỉ bằng cách nói là em không tham gia, em suy nghĩ rồi và em quyết định là không tham gia, là cũng ok. Không phải cái gì mình cũng cần phải giải trình. Trong một số trường hợp khi mà mình được nhờ hay một việc gì đó mà việc đó mà mình cân nhắc mình nhận được, tức là mình có khả năng làm được, thì mình nên hỏi để làm rõ đề bài hơn. Tại vì nhiều khi mình vô cái thế là mình nhận lời xong á mới biết là nó không phù hợp. Chẳng hạn như là deadline nó quá gần, tức là cái thời gian mình phải trả bài cho người ta đó là nó quá gần. Trong khi đó bây giờ mình có một đống việc mình cần phải làm liền, việc của mình nữa, mà bây giờ vì cái việc này xen ngang vào mà mình không làm được những việc kia thì nó bậy quá. Hoặc là cái việc này mình muốn làm được thì mình phải liên quan tới những người khác, hoặc là cần một cái tài nguyên gì đó mà bây giờ mình đang không có sẵn, chẳng hạn như vậy, thì không nên. Nên trước khi nhận lời mình nên nói chuyện, hỏi rõ ràng cái việc này thì khi nào anh cần, anh cần nó như thế nào, anh đang có những cái tài nguyên gì để mà làm được cái việc này, vân vân. Nói chung là nên làm rõ đề bài hơn, tránh bị vô cái thế là nhận lời rồi mới biết có những cái không phù hợp thì nó không vui. Nếu như mà cái việc đó mình cũng làm được nhưng mà nó ảnh hưởng tới một số việc khác mà cũng liên quan tới chính cái người đối diện. Ví dụ đi ha, là sếp mình giao cho mình một việc, ok, sau đó vào ngày hôm sau sếp giao thêm cho mình một việc nữa, và nó cũng cùng cái khung thời gian của việc kia, tức là deadline của hai việc này là gần như ngang nhau, mà trong khi đó việc nào nó cũng cần nhiều thời gian của mình để mà giải quyết á, thì mình có thể đưa cái bài toán về cho họ là bây giờ ok, em đang nhận được của anh hai việc là A và B, thì bây giờ cái thứ tự ưu tiên của anh cái nào quan trọng hơn, tại vì cùng một lúc em chỉ làm được một việc thôi, thì bây giờ anh cho em biết cái thứ tự ưu tiên đi, rồi em làm trước việc này xong em qua việc kia, và cái việc này á, thì nó mất khoảng bao nhiêu thời gian nè, việc kia nó mất khoảng bao nhiêu thời gian nè, em nói để anh có thêm cái sự cân nhắc và lựa chọn, tránh đưa vô cái thế là cái gì mình cũng nhận, sau đó tới lúc mà người ta cần á, cái mình không có đưa được, mình bị trễ deadline, thì lúc này mình là người chịu trách nhiệm, bởi vì mình đã nhận rồi mà mình không có hoàn thành được cái lời hứa của mình. Và nếu như mà mình cảm thấy là một cái việc gì đó mà mình làm không được, thì góc nhìn của Quân là mình nên từ chối sớm để người ta tìm phương án khác, không phải là ngay lập tức theo kiểu là người ta nói ra cái mình từ chối liền giống như là mình tát vào mặt người ta vậy á, thì không nên. Có thể là mình vẫn phải suy nghĩ một chút, nhưng mà mình nên trả lời sớm là mình làm được hay không, để người ta có cái phương án thay thế. Chứ bây giờ mình không trả lời liền, mình cứ sợ là mất lòng người ta, mình cứ ậm ừ á, sau đó 3 ngày sau mình mới nói, mà trong khi đó là ngày mốt là phải làm xong việc đó rồi, thì mình đưa người ta vào thấy khó thì rất không nên. Đó, nên tốt nhất là nếu mà có say no thì say no sớm. Liên quan tới chuyện mà nói lời từ chối á, thì không thể không nhắc tới một số trường hợp mà nó cũng thú vị, mà chắc chắn là bạn nào cũng gặp qua rồi. Đó là mình bị gây sức ép, chủ yếu là từ bên ngoài. Thì cái sức ép đầu tiên á, là sẽ đến từ một số đòn tâm lý liên quan tới hình ảnh bản thân. Chẳng hạn như là anh giàu vậy, anh giỏi vậy, mà không lẽ anh không giúp được em sao? Ví dụ như vậy. Thì lúc này á, cách mà tốt nhất để phòng thủ chính là mình hạ thấp cái tôi mình xuống. Mình không có ghê gớm đến nỗi như vậy đâu, ngoài kia còn nhiều người xịn hơn mình rất nhiều, mình cũng không cần phải giữ hình ảnh đến nỗi như vậy, mình cũng không cần phải sợ là người ta nghĩ không tốt về mình, hay là thậm chí là trong số trường hợp á là nói xấu mình. Thì một khi mình hạ thấp được cái tôi mình xuống rồi á, thì nó sẽ dễ giải quyết hơn. Cái số 2 á, là một số người họ lấy trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội ra để làm sức ép, giống như là con cháu trong nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ, bạn bè mà mày phải giúp tao chứ, vân vân. Cái này thì nó cũng đúng trong một số trường hợp, nhưng mà trong một số trường hợp khác á, thì nhiều khi người ta nhân danh con cháu, bạn bè hay là cái gì đó mà người ta bắt mình làm một số thứ mà nó không có phù hợp lắm. Thì lúc này á, nếu mình cảm thấy là mình không vui, không thoải mái và mình biết là mình có thể hối hận á, thì tốt nhất là từ chối luôn, đừng có làm. Cái cách thứ ba mà có thể là họ gây áp lực cho mình á, là chơi chiêu la mắng, sỉ nhục, nói xấu. Lúc này giống như là sau khi mà người ta nài nỉ rồi, không được, người ta lấy trách nhiệm xã hội ra rồi, không được, thì người ta chửi. Thì cái này nó cũng là một cái gọi là một cái diễn biến tâm lý mà cũng thường gặp đúng không? Nài nỉ hoài, năn nỉ hoài, đó chịu chửi luôn. Lúc này là cái lúc mà mình xem lại mối quan hệ, là người này có quyền yêu cầu mình không? Mình có nghĩa vụ này không? Mình có trách nhiệm ngồi nghe người ta chửi hay không? Nếu mà quan hệ này mà nó không xứng đáng với những câu trả lời vừa rồi, thì tốt nhất là mình giãn nó ra một chút. Tức là không phải mình nghỉ chơi người ta liền, mà mình cảm thấy là mình bị lợi dụng, cảm thấy là họ đang đặt cái quyền lợi, cái vị trí của họ cao hơn cái quyền lợi và cái vị trí của mình, thì mình nên số 1 là dứt khoát trong chính cái cuộc nói chuyện đó luôn, là ok, xin phép là mình kết thúc, mình đã hiện quan điểm rồi, bây giờ bạn không đồng ý, anh chị cô chú giờ không đồng ý, thì thôi con xin phép con rút lui, khi nào mà bình tĩnh lại thì mình nói tiếp. Là một, hai á, là sau này chắc là cũng nên giãn giãn ra, tại vì cái người này họ không có đề cao mình trong một cái mối quan hệ như vậy, nó không phải là cái chuyện mà có win-win hay không, mà là họ chỉ nghĩ về bản thân họ thì cũng không nên. Tất nhiên là trong một số trường hợp thì sẽ có những người họ bị dí vào đường cùng, họ cần sự giúp đỡ, họ rất là bức bối, họ đang rất là tha thiết, họ thấy mình giúp được mà mình không giúp thì họ tức thì cũng có, nên mình cũng thông cảm thôi, mình không có gọi là cắt đứt mối quan hệ hay gì hết. Chỉ là khi mà mình cảm thấy là mình không giúp được mà mình đã nói rồi mà họ không có tôn trọng, họ la mắng mình, thì mình giãn ra một chút xíu thôi để mình bảo vệ cái sự an toàn và bình yên của mình. Và cuối cùng là nhiều khi mình thấy người ta tội quá, không giúp thì lương tâm cắn rứt thì cũng ok. Nói chung là một khi mà mình đã đưa mình tới cái bài toán là nếu mình không giúp thì mình cảm thấy mình có lỗi, và mình biết là bây giờ mình phải giúp, nếu không á, thì sau này mình sẽ ngủ không ngon, thì mình cứ làm. Đây là quyết định của mình mà. Nhưng mà một khi mình đã quyết định mình giúp rồi á, thì mình nên có trách nhiệm với lại cái lựa chọn đó. Lúc này thì nên hạn chế vào cái thế là bây giờ vừa giúp mà vừa lào bào, vừa chửi rủa. Tại vì mình, chính mình đưa mình vào cái thế đó thì mình phải làm thôi. Lúc này thì không phải là cái chuyện mà mình làm để gì mình vui theo kiểu là vui vẻ rồi cười nói nữa, mà lúc này mình có cái niềm vui là mình giúp được cho người ta. Mình không phải thấy những cái cảnh mà mình không muốn thấy. Nói chung, đó là cái trách nhiệm của mình đối với cái quyết định của mình. Sau một vài lần như vậy mà mình thấy là nó không ổn thì mình sẽ tự rút ra kinh nghiệm để mà những lần tương tự thì mình từ chối. Hồi nãy thì Quân có nói mọi người một ý là mình nên suy nghĩ thêm là ngoài mình ra có cái người nào khác có thể làm được cái việc mà mình đang được nhờ hay không, hoặc thậm chí là họ có thể làm tốt hơn mình hay không. Thì đó cũng chính là cái việc mà sẽ ảnh hưởng tới cách mình nói lời từ chối. Thì bạn hãy thử tưởng tượng là nếu bây giờ bạn nhờ một người nào đó làm giúp bạn một việc gì, mà cái người đó họ nói là bây giờ họ bận rồi, họ không làm được, nhưng mà họ cho bạn cái thông tin hoặc là số điện thoại liên lạc hoặc là email gì đó của một hoặc là vài người nữa có thể giúp bạn đạt được cái kết quả mà bạn đang mong muốn, thì tự nhiên là mình sẽ thấy người này quá tốt. Tức là họ bận là bận thiệt, nhưng mà họ vẫn rất có tâm, vẫn muốn giúp mình đạt được cái mà mình đang tìm kiếm. Thì tự nhiên cái mối quan hệ nó vẫn tốt đẹp, và thậm chí là có thể tốt đẹp hơn. Và một cái cách mà nó hay hơn nữa là khi mà mình nghe một cái lời nhờ vả gì đó, mình biết là mình làm được, nhưng mà mình không phải là người làm được tốt nhất. Bởi vì ngoài mình ra còn có cái bạn A, bạn B, bạn C này, là bạn đó làm được nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn, nó tốn kém hơn. Thì mình giới thiệu luôn cho người ta: anh ơi, cái việc này em làm thì cũng được, nhưng mà cái bạn này nè, bạn có thể làm với ít thời gian hơn hoặc là ít tiền hơn. Thì mình nói cho người ta luôn như vậy để người ta có lựa chọn, và người ta suy nghĩ xem là có nên liên hệ cái bạn kia luôn hay không, hay là cứ tiếp tục nhờ mình. Với cách làm này thì tự nhiên là người kia sẽ càng thấy mình có tâm, và mối quan hệ của hai người sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Vậy là hôm nay thì Quân đã chia sẻ một số góc nhìn và kinh nghiệm của Quân về chuyện từ chối rồi. Tức là làm sao để say no, và khi nào nên say no, khi nào không nên. Thì những cái này hoàn toàn là quan điểm cá nhân. Những cái mà Quân đúc kết được và những cái Quân đã và đang làm, nó có thể là không đúng hoặc là chưa đúng, thì Quân sẽ rất vui nếu mọi người nghe tới đây rồi mà cảm thấy là có cái gì đó nên điều chỉnh, hoặc là có những cái kinh nghiệm, một số cái nhận xét gì khác thì cứ chia sẻ với Quân. Quân sẽ rất là mong mỏi được lắng nghe để mình có những cái cơ hội mình học hỏi và mình phát triển bản thân hơn nữa. Tại vì Quân còn thấy là mình còn rất nhiều cái phải tiếp thu trong cái quá trình mà phát triển chính mình. Và những cái lời đóng góp này thì mọi người gửi về giúp Quân cho cái blog là quânvm.com. Đó là cái blog cá nhân của Quân á. Thì mọi người gửi những cái lời này thông qua cái chỗ mà liên hệ có cái form á là ok. Còn nếu không thì nếu mà là bạn bè hoặc là tìm thấy Facebook của Quân á, thì cứ comment trực tiếp hoặc là nhắn tin, Quân sẽ thường xuyên check và phản hồi. Và nếu mà mọi người thấy nó hay, không phải là nguyên bài, thậm chí là một cái điểm nào đó mà thấy nó hay, có giá trị và ý nghĩa, thì mọi người hãy cho Quân thêm cái động lực để làm những cái nội dung tương tự bằng cách là yêu thích nè, đăng ký kênh, là chia sẻ nhé. Những cái sự ủng hộ này rất là có ý nghĩa đối với Quân, để Quân thấy là những cái gì mình lan tỏa ra được đón nhận và nó có giá trị cho cuộc sống. Và chúc các bạn có thể tự tin nói lời từ chối vì đã phân tích tình huống đúng và tốt hơn, và có thêm một số cái cách, một số cái kỹ năng để nói lời từ chối một cách hiệu quả, tự tin mà không sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn trong số podcast sau. Chúc bạn tốt hơn mỗi ngày.